chính La Mã. Phẩm trưởng lão. Một La Mã. Ba Hôn Na. Một thời, Thế Tôn trú ở Kampa, trên bờ hồ Gagara. Rồi tôn giả Bahuma đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Bahuna bạch Thế Tôn. Từ bao nhiêu pháp, Như Lai sống suốt ly, ly hệ, giải thoát cái tâm không hạn cuộc. Từ 10 pháp, này Bahuna, Như Lai sống suốt ly, ly hệ, giải thoát cái tâm không hạn cuộc. Thế nào là 10? Từ sắc, này Bahuna, Như Lai sống suốt ly, ly hệ, giải thoát cái tâm không hạn cuộc. Từ thọ, này Bahuna, từ tưởng, này Bahuna, từ các hành, này Bahuna, từ thức, này Bahuna, từ sanh, này Bahuna, từ già, này Bahuna, từ chết, này Bahuna, từ các khổ, này Bahuna, từ các phiền não, này Bahuna, Như Lai sống suốt ly, ly hệ, giải thoát cái tâm không hạn cuộc. Ví như, này Bahuna, hoa sen xanh, hay hoa sen hồng, hay hoa sen trắng, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, chương lên mặt nước, và đứng, không có chính nước. Cũng vậy, này Bahuna, từ 10 pháp này, Như Lai sống suốt ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. Hai La Mã, Ananda. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Này Ananda, tỳ kheo nào không có lòng tin sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong pháp luật này. Sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, tỳ kheo nào ác giới, không nghe pháp, khó nói, làm bạn với ác, biến nhát, thức niệm, không biết đủ, ác dục. Này Ananda, tỳ kheo nào các tà kiến sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng, trong pháp và luật này, sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, tỳ kheo nào thành tựu 10 pháp này sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng, trong pháp và luật này. Sự kiện này có xảy ra. Này Ananda, tỳ kheo nào có lòng tin sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật này. Sự kiện này có xảy ra. Này Ananda, tỳ kheo nào có giới, nghe pháp, thọ trì, điều đang nghe, dễ nói, làm bạn với thiện, tinh cần, tinh tấn, chú niệm, biết đủ, ích dục. Này Ananda, tỳ kheo nào có chánh tri kiến sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật này. Sự kiện này có xảy ra. Này Ananda, tỳ kheo nào thành tựu 10 pháp này sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật này. Sự kiện này có xảy ra. Ba La Mã, Puniza. Rồi tôn giả Puniza đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Puniza bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có khi Thế Tôn thuyết pháp, có khi Thế Tôn không thuyết pháp. Này Puniza, tỳ kheo có lòng tin, không đi đến ý kiến, Như Lai không có thuyết pháp. Khi nào, này Puniza, tỳ kheo có lòng tin, đi đến ý kiến, như vậy, Thế Tôn thuyết pháp. Và này Puniza, tỳ kheo có lòng tin, có đi đến ý kiến, nhưng không có hầu hạ, có hầu hạ, nhưng không hỏi, có hỏi, nhưng không có lóng tai nghe pháp, có lóng tai nghe pháp, nhưng sau khi nghe, không thọ trì pháp. Sau khi nghe, có thọ trì pháp, nhưng không suy nghĩ ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Suy nghĩ ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, nhưng không có sau khi biết ý nghĩa. Sau khi biết pháp, thực hành pháp đúng pháp. Sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, có thực hành pháp đúng pháp, nhưng không nói thiện, phát ngôn thiện, thành tựu các lời tao nhã, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng, khéo nói, khéo phát ngôn, thành tựu các lời tao nhã, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng, nhưng không có thuyết trình, không có khích lệ, không có làm cho phấn chấn, không có làm cho quan hỷ các vị đồng phạm hạnh. Cho đến như vậy, Như Lai không thuyết pháp. Và này Puniza, tỳ kheo có đồng tin, có đi đến ý kiến, có hầu hạ, có hỏi, có lắng tai nghe, sau khi nghe, có thọ trì pháp, có suy nghĩ ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, có thực hành pháp đúng pháp, khéo nói, khéo phát ngôn, thành tựu các lời tao nhã, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng, và có thuyết trình, có khích lệ, có làm cho phấn chấn, có làm cho quan hỷ các vị đồng phạm hạnh. Cho đến như vậy, Như Lai có thuyết pháp, thành tựu mười pháp này. Này Puniza, Như Lai thế nào cũng thuyết pháp. Bốn La Mã nói lên chánh trí. Ở đây, tôn giả Mahamoggallana gọi các tỳ kheo. Này các hiền giả tỳ kheo. Thưa vâng, hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Mahamoggallana. Tôn giả Mahamoggallana nói như sau. Ở đây, này các hiền giả, tỳ kheo nói lên chánh trí. Tôi rõ biết rằng, sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Rồi Như Lai, hay đệ tử Như Lai, là vì hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác. Thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, vì ấy bị Như Lai. Hay đệ tử Như Lai. Những gì hành thiền, thiện xảo trong thiền chúng, thiện xảo trong tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trong trống không sa mạc, rơi vào trong rối ren rừng rậm, rơi vào trong bế tắc, rơi vào trong bất hạnh, rơi vào trong bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những gì hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình. Tác ý đến tâm của người ấy như sao? Như thế nào? Tôn giả này nói lên chánh trí. Tôi rõ biết rằng, sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những gì hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình, biết rõ tâm người ấy như sao? Có phẫn nộ là tôn giả này sống nhiều với tâm bị phẫn nộ thấm nhuần. Với tâm bị phẫn nộ thấm nhuần nghĩa là tổn giảm trong pháp luật do Như Lai thuyết giảng. Có hiềm hận là tôn giả này, có dèm pha là tôn giả này, có não hại là tôn giả này, có tật đố là tôn giả này, có sang tham là tôn giả này, có lừa đảo là tôn giả này, có mang trá là tôn giả này, có ác dục là tôn giả này, có thất niệm là tôn giả này. Dầu cho còn nhiều việc cao thượng hơn cần phải làm thêm, tuy có chứng được thù thắng, nhưng chỉ là phần nhỏ lại đứng lại giữa đường. Đứng lại giữa đường này nghĩa là tổn giảm trong pháp luật do Như Lai thuyết giảng. Tỳ kheo ấy, chư hiền, do không đoạn tận mười pháp này, đi đến được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp, và luật này, sự kiện này không xảy ra. Tỳ kheo ấy, này chư hiền, do đoạn tận 10 pháp này, đi đến được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật này, sự kiện này có xảy ra.
Năm La Mã khoe khoang. Một thời, tôn giả Mahakunda trú giữa dân chúng Seti tại Sahajati. Tại đây, tôn giả Mahakunda bảo các tỳ kheo: Này chư hiền tỳ kheo, thưa dân, hiền giả. Các tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Mahakunda. Tôn giả Mahakunda nói như sau: Ở đây, này chư hiền, tỳ kheo là hạng khoe khoang, khoa trương những chứng đắc của mình. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly sơ thiền, tôi chứng nhập, tôi xuất ly thiền thứ hai, tôi chứng nhập, tôi xuất ly thiền thứ ba, tôi chứng nhập, tôi xuất ly thiền thứ tư, tôi chứng nhập, tôi xuất ly không vô biên xứ, tôi chứng nhập, tôi xuất ly thức vô biên xứ, tôi chứng nhập, tôi xuất ly vô sở hữu xứ, tôi chứng nhập, tôi xuất ly phi tưởng phi phi tưởng xứ, tôi chứng nhập, tôi xuất ly diệt thọ tưởng định. Như Lai hay đệ tử Như Lai là bậc thánh hiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tưởng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vì ấy khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi vào rối ren, rơi vào bế tắc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của người ấy như sao? Như thế nào, tôn giả này khoe khoang, khoa trương những chứng đắc của mình? Tôi chứng nhập, tôi xuất ly thiền thứ nhất. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly diệt thọ tưởng định. Như Lai, hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình rõ biết tâm người ấy như sao? Đã lâu rồi, tôn giả này có những hành động phá nát, có những hành động bể dụng, có những hành động chấm đen, có những hành động uế nhiễm, có những hành động không phù hợp, có những tập quán không phù hợp trong các giới luật. Phá giới là tôn giả này, và phá giới nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Không có lòng tin là tôn giả này, và không có lòng tin nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Nghe ít là tôn giả này theo tà hạnh học ít nghĩa, là tổn giảm trong pháp luật do Như Lai thuyết giảng. Khó nói là tôn giả này, và tánh khó nói nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Bạn bè với ác là tôn giả này, và tánh bạn bè với ác biến nhát là tôn giả này. Và tánh biến nhát thất niệm là do tôn giả này, và tánh thất niệm nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Gian xảo là tôn giả này, và tánh gian xảo khó nuôi dưỡng là tôn giả này, và tánh khó nuôi dưỡng ác tuệ là tôn giả này. Và tánh ác tuệ có nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Ví như, này chư hiền, một người bạn nói với người bạn của mình: Này bạn, khi nào bạn cần đến tài sản, hãy xin tôi tài sản và tôi sẽ cho bạn tài sản. Người bạn kia khi cần đến tài sản liền nói với người bạn như sau: Này bạn, này tôi cần đến tài sản, hãy cho tôi tài sản. Vị ấy trả lời như sau: Vậy này bạn, hãy đào ở đây. Vị kia: Tại đấy, đào lên và không tìm được gì. Vị kia nói: Này bạn, bạn đã nói láo với tôi. Này bạn, bạn đã nói những lời trống không với tôi. Hãy đào ở đây. Vị ấy nói: Này bạn, tôi không nói láo với bạn. tôi không nói những lời trống rỗng với bạn. Vậy này bạn, hãy đào ở đây. Vị kia tại đấy đào lên và không tìm được gì. Vị kia nói, này bạn, bạn đã nói láo với tôi. Này bạn, bạn đã nói những lời trống rỗng với tôi. Hãy đào ở đây. Vị ấy nói, này bạn, tôi không nói láo với bạn. Tôi không nói những lời trống rỗng. Vậy này bạn, hãy đào ở đây. Vị kia tại đấy đào lên và không tìm được gì. Vị kia nói, này bạn, bạn đã nói láo với tôi. Bạn đã nói những lời trống rỗng với tôi. Hãy đào ở đây. Vị kia nói, này bạn, tôi không nói láo với bạn. Tôi không nói những lời trống rỗng với bạn. Nhưng tôi bị điên loạn, tâm tôi bị đảo lộn. Cũng vậy, này chư hiền, tỳ kheo là hạng khoe khoang, khoa trương những chứng đắc của mình. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly sơ thiền, thiền thứ nhất, thiền thứ ba, thiền thứ tư, thiền vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly diệt thọ tưởng định. Như Lai hay đệ tử Như Lai là bậc hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm chứng, gạn hỏi, thảo luận. Vì ấy, khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành thiền, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm chứng, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi vào rối ren, rơi vào bế tắc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những bậc hành thiền, thiền xảo trong hành tướng tâm người khác, dưới tâm của mình tác ý đến tâm của người ấy như sao? Như thế nào tôn giả này khoa trương khoe khoang những chứng đắc của mình? Tôi chứng nhập và xuất ly sơ thiền, tôi chứng nhập và xuất ly diệt thọ tưởng định. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiền xảo trong hành tướng tâm người khác, dưới tâm của mình, rõ biết tâm của người ấy như sao? Đã lâu rồi, tôn giả này có những hành động phá nát, có những hành động bể dụng, có những hành động chấm đen, có những hành động uế nhiễm, có những hành động không phù hợp, có những tập quán không phù hợp trong các giới. Phá giới là tôn giả này, và phá giới có nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Không có lòng tin là tôn giả này, và tánh không có lòng tin nghe ít là tôn giả này, và tánh nghe ít khó nói là tôn giả này, và tánh khó nói bạn bè với ác là tôn giả này, và tánh làm bạn với ác biến nhát là tôn giả này, và tánh biến nhát thất niệm là tôn giả này, và tánh thức niệm gian xảo là tôn giả này, và tánh gian xảo khó nuôi dưỡng là tôn giả này, và tánh khó nuôi dưỡng ác tuệ là tôn giả này, và tánh ác tuệ là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Tỳ kheo ấy, này chư hiền, không đoạn tận 10 pháp này sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật này. Sự kiện này không xảy ra tỳ kheo ấy. Này chư hiền, sau khi đoạn tận 10 pháp này sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật này. Sự kiện này có xảy ra. Sáu La Mã. Câu hỏi về chánh trí. Một thời, tôn giả Mahakasapa tại Rajajagara trúc lâm tại vườn nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, tôn giả Kasapa gọi các tỳ kheo. Này chư hiền tỳ kheo, thưa dân hiền giả, các tỳ kheo ấy dân đáp tôn giả Mahakasapa. Tôn giả Mahakasapa nói như sau: ở đây, này chư hiền, tỳ kheo nói lên chánh trí, nói rằng tôi biết rõ như sau: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành,
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiền xảo trong thiền chứng, thiền xảo trong tâm người khác, thiền xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vì ấy, khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền, thiền xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi vào bối rối, rơi vào bế tắc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền, thiền xảo trong hành tướng tâm của người khác. Với tâm của mình, tác ý đến tâm người ấy như sao? Như thế nào vị tôn giả này nổi lên chánh trí, nói rằng, tôi rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm, đã làm, không còn trở lui trong trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành thiền, thiền xảo trong hành tướng tâm người khác. Với tâm của mình, biết được tâm người ấy như sao? Tăng Thượng Mạng là tôn giả này, xem Tăng Thượng Mạng của mình như là sự thật. Chưa chứng đạt, tưởng rằng đã chứng đạt. Chưa làm, tưởng rằng đã làm. Chưa chứng đắc, tưởng rằng đã chứng đắc. Với Tăng Thượng Mạng đã tuyên bố về chánh trí, nói rằng, tôi rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền, thiền xảo trong hành tướng tâm của người khác. Với tâm của mình, tác ý đến tâm người ấy. Dựa trên gì, tôn giả này Tăng Thượng Mạng, xem Tăng Thượng Mạng của mình như là sự thật. Chưa chứng đạt, tưởng rằng đã chứng đạt. Chưa chứng đắc, tưởng rằng đã chứng đắc. Với Tăng Thượng Mạng đã tuyên bố về chánh trí, nói rằng, tôi rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm, đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác. Với tâm của mình, biết được tâm của người ấy, nghe nhiều là tôn giả này, thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Những pháp nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn trong sạch. Những pháp như vậy, dễ nghe nhiều, thọ trì đều được nghe, thọ trì đọc tụng bằng lời, với ý khéo quán sát, khéo thể nhập, với chánh kiến. Do vậy, tôn giả này, Tăng Thượng Mạng, xem Tăng Thượng Mạng của mình như là sự thật. Chưa chứng đạt, tưởng rằng đã chứng đạt. Chưa làm, tưởng rằng đã làm. Chưa chứng đắc, tưởng rằng đã chứng đắc. Với Tăng Thượng Mạng đã tuyên bố về chánh trí, nói rằng, tôi rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm, đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác. Như vậy, với tâm của mình, biết rõ tâm của người ấy, tham là tôn giả này, sống nhiều với tâm bị tham chi phối, và bị tham chi phối nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Sân là vì tôn giả này sống nhiều với tâm bị sân chi phối, và bị sân chi phối nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Hôn trầm, thụy miên là vì tôn giả này và sống nhiều với tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối, và bị hôn trầm thụy miên chi phối nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Trạo cử là tôn giả này, và vì ấy sống nhiều với tâm bị trạo cử chi phối, và tâm bị trạo cử chi phối nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Nghi là vì tôn giả này sống nhiều với tâm bị nghi hoặc chi phối, chi phối nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. ưa thích công việc là vì tôn giả này thích thú công việc, chuyên chú trong thích thú công việc và ưa thích công việc, nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Ưa thích nói chuyện là tôn giả này thích thú nói chuyện, chuyên chú trong thích thú nói chuyện. Thích thú nói chuyện là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Ưa thích ngủ nghỉ là tôn giả này thích thú ngủ nghỉ và tánh thích thú ngủ nghỉ, nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Ưa thích hội chúng là vì tôn giả này thích thú hội chúng, chuyên chú. Ưa thích hội chúng là vì tôn giả này thích thú hội chúng, chuyên chú ưa thích hội chúng. Ưa thích hội chúng có nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Thất niệm là vì tôn giả này. Đối với pháp cao thượng, chỉ được có phần nhỏ, dầu cho có chứng được thù thắng, nhưng chỉ là phần nhỏ, lại đứng ở giữa đường, lại đứng giữa đường, có nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Tỳ kheo ấy, này chư hiền, không đoạn tận 10 pháp này sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Sự kiện này không xảy ra. Tỳ kheo ấy, này chư hiền, đoạn tận 10 pháp này sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Sự kiện này có xảy ra. Bảy La Mã. Tỳ kheo Kalaka. Tại đấy, nhân việc của tỳ kheo Kalaka, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Ở đây, này các tỳ kheo ưa thích kiện tụng, không tán thán, làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Này các tỳ kheo ưa thích kiện tụng, không tán thán, làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến kính trọng, không đưa đến bắt chước, được làm quen, không đưa đến hòa đồng, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo không ưa học tập, không tán thán chấp nhận các học pháp. Này các tỳ kheo không ưa học tập, không tán thán chấp nhận các học pháp. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo ác dục, không tán thán nhiếp phục ác dục. Này các tỳ kheo ác dục, không tán thán nhiếp phục ác dục. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo phẫn nộ, không tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Này các tỳ kheo phẫn nộ, không tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo dèm pha, không tán thán nhiếp phục dèm pha. Này các tỳ kheo dèm pha, không tán thán nhiếp phục dèm pha. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo lừa đảo, không tán thán nhiếp phục lừa đảo. Này các tỳ kheo lừa đảo, không tán thán nhiếp phục lừa đảo. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo mang trá, không tán thán nhiếp phục mang trá. Này các tỳ kheo mang trá, không tán thán nhiếp phục mang trá. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo tánh không vâng theo chánh pháp, tánh không tán thán vâng theo chánh pháp. Này các tỳ kheo tánh không vâng theo chánh pháp, tánh không tán thán vâng theo chánh pháp. Pháp này không đưa đến thân ái,
không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo không thiền tịnh, không tán thán thiền tịnh. Này các tỳ kheo không thiền tịnh, không tán thán thiền tịnh. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo không có tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, không tán thán việc đón tiếp tốt đẹp. Này các tỳ kheo không có tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, không tán thán việc tiếp đón tốt đẹp. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo như vậy, nếu có ước muốn nào khởi lên, ôi, mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường tôi. Nhưng các vị đồng phạm hạnh không có cung kính, không có tôn trọng, không có đảnh lễ cúng dường gì ấy. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì rằng các vị đồng phạm hạnh có trí quản thấy các pháp ác bất thiện không được đoạn tận trong gì ấy. Ví như, này các tỳ kheo, có loại ngựa không thuần thục, dầu cho có khởi lên ý muốn như sau, mong rằng loài người được đặt ta trong vị trí của con ngựa đã được thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục ta với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Nhưng loài người không đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, không cho nó ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, không điều phục nó với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được tánh hạ liệt, sự lừa đảo, giả dối, xảo trá, xảo quyệt. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với tỳ kheo như vậy, nếu có ước muốn nào khởi lên, ôi, mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường ta. Nhưng các vị đồng phạm hạnh không có cung kính, không có tôn trọng, không có đảnh lễ, không có cúng dường gì ấy. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì rằng các vị đồng phạm hạnh có trí quán thấy các pháp ác bất thiện không đoạn tận trong gì ấy. Nhưng ở đây, này các tỳ kheo không ưa thích kiện tụng, tán thán, làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Này các tỳ kheo không ưa thích kiện tụng, tán thán, làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến kính trọng, đưa đến muốn làm quen, đưa đến hòa đồng, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo ưa thích học tập, tán thán chấp thuận học pháp. Này các tỳ kheo ưa thích học tập, tán thán chấp thuận học pháp. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo ít dục, tán thán giết phục các dục. Này các tỳ kheo ít dục, tán thán giết phục các dục. Pháp này đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo không phẫn nộ, tán thán giết phục phẫn nộ. Này các tỳ kheo không phẫn nộ, tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo không dèm pha, tán thán nhiếp phục dèm pha. Này các tỳ kheo không dèm pha, tán thán nhiếp phục dèm pha. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo không lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo. Này các tỳ kheo không lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo không mang trá, tán thán nhiếp phục mang trá. Này các tỳ kheo không mang trá, tán thán nhiếp phục mang trá. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo dâng theo chánh pháp, tán thán dâng theo chánh pháp. Này các tỳ kheo, tỳ kheo dâng theo chánh pháp, tán thán dâng theo chánh pháp, pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo thiền tịnh, tán thán thiền tịnh. Này các tỳ kheo thiền tịnh, tán thán thiền tịnh, pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, tán thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh. Này các tỳ kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, tán thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Này các tỳ kheo như vậy, nếu không có ước muốn nào khởi lên, ôi, mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường ta. Nhưng các vị đồng phạm hạnh cũng vẫn cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường gì ấy. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì rằng các vị đồng phạm hạnh có trí quán thấy các pháp ác bất thiện đã được đoạn tận nơi vị ấy. Ví như, này các tỳ kheo, một con ngựa thuần thục, dầu cho không khởi lên ý muốn như sao, mong rằng loài người sẽ đặt ta vào vị trí của con ngựa đã thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục ta với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Nhưng loài người vẫn đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, cho nó ăn với đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục nó với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được những tánh hạ liệt, gian dối, giả dối, xảo trá, xảo quyệt của nó đã được đoạn tận. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với tỳ kheo như vậy, nếu không có khởi lên ước muốn, ôi, mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường ta. Nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường gì ấy. Vì sao? Vì rằng, này các tỳ kheo, các vị đồng phạm hạnh có trí thấy rằng, các pháp ác bất thiện ấy đã được đoạn tận nơi vị ấy. Tám La Mã tai nạn. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo nào mạ lị, khiển trách, nhiếc mắng các vị thánh và những vị đồng phạm hạnh, thật sự không thể không xảy ra được, không thể không có lúc để vị ấy khỏi phải gặp một trong 10 tai nạn này. Thế nào là 10? Không chứng đắc, điều chưa được chứng đắc, điều đã chứng đắc bị thối thất, không được sáng suốt đối với diệu pháp, tăng thượng mạng trong diệu pháp, sống phạm hạnh không được quan hỷ, vi phạm một quế tội, cảm xúc bệnh nặng, đạt đến điên cuồng loạn tâm, khi chết bị bất tỉnh, hôn mê, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo nào mạ lị, khiển trách, nhiếc mắng các vị thánh và những vị đồng phạm hạnh, thật sự không thể không xảy ra được, không thể không có lúc để vị ấy khỏi phải gặp một trong 10 tai nạn này. Chính La Mã tỳ kheo Khokhalika. Bấy giờ, có tỳ kheo Khokhalika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Khokhalika bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Khokhalika, chớ có nói vậy. Này Khokhalika, chớ có nói vậy. Này Khokhalika, tâm hãy tình tính đối với Sariputta và Moggallana. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Lần thứ hai, tỳ kheo Khokhalika bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, đối với con, Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Kokalika, chớ có nói vậy. Này Kokalika, chớ có nói vậy. Này Kokalika, tâm hãy tịnh tín đối với Sariputta và Moggallana. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Lần thứ ba, tỳ kheo Kokalika bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, đối với con, Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Kokalika, chớ có nói vậy. Này Kokalika, chớ có nói vậy. Này Kokalika, tâm hãy tịnh tín đối với Sariputta và Moggallana. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Rồi tỳ kheo Kokalika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn, rồi đi ra. Tôn giả Kokalika ra đi không bao lâu, toàn thân của tỳ kheo Kokalika nổi trên những mục to bằng hạt cải. Sau khi lớn bằng hạt cải, chúng lớn lên bằng hột đậu. Sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên bằng hột đậu lớn. Sau khi lớn lên bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng hòn sỏi. Sau khi lớn lên bằng hòn sỏi, Kolathi, chúng lớn lên bằng hột táo. Sau khi lớn lên bằng hột táo, chúng lớn lên bằng trái Amala. Sau khi lớn lên bằng trái Amala, chúng lớn lên bằng trái dưa, trái Vinva. Sau khi lớn lên bằng trái dưa Vinva, chúng lớn lên bằng trái Binla, trái dừa đã chín. Sau khi lớn lên bằng trái Binla, chúng bị phá vỡ, mủ và máu chảy ra. Tại đây, nó nằm trên lá chuối, như con cá ăn phải đồ độc. Lúc ấy, có độc giác Phạm Thiên, Tuju đi đến tỳ kheo Kokalika. Sau khi đến, đứng trên hư không và nói với tỳ kheo Kokalika: Này Kokalika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sariputta và Moggallana. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Ông là ai? Ta là độc giác Phạm Thiên Tuju. Thưa hiền giả, có phải hiền giả là người được Thế Tôn trả lời là đã chứng bất lai? Sao người lại đến đây? Hãy xem như thế nào người đã lầm lạc trong vấn đề này. Sự độc giả Phạm Thiên Tuju nói lên với tỳ kheo Kolalika bài kệ rằng: Con người được sanh ra, sanh với búa trong miệng. Người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình. Ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, đều chất chứa bất hạnh, do từ miệng tạo thành và chính do bất hạnh, nên không được an lạc. Nhỏ thay, bất hạnh này chính do cờ bạc sanh, khiến tài sản tiêu hao. Bất hạnh này lớn hơn, không những mất tất cả, lại mất cả tự mình, là người khởi ác ý đối với chư thiện tệ. Ai chỉ trích bậc thánh với lời, với ác ý, trải qua trăm ngàn thời, Vinihat Buddha còn thêm 36 với năm Abuddha, phải sanh vào địa ngục, chịu khổ đau tại đấy. Rồi tỳ kheo Kokalika do chứng bệnh ấy mệnh chung. Sau khi chết, tỳ kheo Kokalika sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi ác ý đối với Sariputta và Moggallana. Rồi Phạm Thiên Sampati, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng, toàn dùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn sẽ đứng một bên. Đứng một bên, Phạm Thiên Sahapati bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Kokalika mệnh chung, phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi ác ý đối với Sariputta và Moggallana. Phạm Thiên Sahapati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng về Thế Tôn rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã qua, bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, đêm nay Phạm Thiên Sahapati khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chối sáng toàn dùng Jetavana đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta, rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỳ kheo, Phạm Thiên Sahapati thưa với ta: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Kokalika đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Kokalika mệnh chung phải sanh vào địa ngục sen hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sariputta và Moggallana. Này các tỳ kheo, Phạm Thiên Sahapati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ ta, thân phí hữu hướng về ta, biến mất tại chỗ. Khi nghe nói vậy, một tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, lâu dài bao nhiêu là tuổi thọ ở địa ngục sen hồng? Này tỳ kheo, tuổi thọ ở địa ngục sen hồng rất khó mà tính được. Có chừng ấy năm, hay có chừng ấy trăm năm, hay có chừng ấy ngàn năm, hay có chừng ấy trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn, có thể cho một ví dụ được chăng? Có thể được. Này tỳ kheo, Thế Tôn nói: Ví như, này tỳ kheo, một cỗ xe chở 20 cân khô sa la, chở đầy hột mè. Rồi, một người cứ sau 100 năm, 100 năm lấy lên một hột mè. Mau hơn này, tỳ kheo là cỗ xe chở 20 cân khô sa la, chở đầy hột mè, do phương pháp này đi đến tận sạch không còn gì nữa, cũng chưa đủ là một Aputta địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Aputta địa ngục là bằng một Niraputta địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Niraputta địa ngục bằng một Abada địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Abada địa ngục bằng một Abada địa ngục là bằng với một Atato địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Atato địa ngục bằng một Kumodo địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Kumodo địa ngục là bằng với một Soga Kihi địa ngục. Ví như, một tỳ kheo, 20 Soga Kihi địa ngục bằng một Upalakho địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Upalakho địa ngục bằng một Pundarika địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Pundarika địa ngục bằng với một Puduma địa ngục. Này tỳ kheo, tỳ kheo Kokalika phải sanh vào địa ngục Paduma sen hồng vì khởi lên ác ý với Sariputta và Moggallana. Thế Tôn nói như vậy, Thiện Tuệ nói như vậy xong, Bậc Đạo Sư lại nói thêm: Con người được sanh ra, sanh với búa trong miệng, người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình. Ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, đều chất chứa bất hạnh, do từ miệng tạo thành, và chính do bất hạnh, nên không có được an lạc. Nhỏ thay, bất hạnh này, chính do cờ bạc sanh, khiến tài sản tiêu hao, bất hạnh này lớn hơn, không giữ mất tất cả, lại mất cả tự tin, là người khởi ác ý, đối với chư Thiện Tuệ, ai thích chỉ trích bậc thánh, với lời, với ác ý, trải qua trăm ngàn thời, với Niraputta, còn thêm 36, với năm Abuddha, phải sanh vào địa ngục, chịu khổ đau tại đây. 10 La Mã, những sức mạnh. Bấy giờ, có tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi xuống một bên: Này Sariputta, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có bao nhiêu sức mạnh? Thành tựu với những sức mạnh ấy, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc từng nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có 10 sức mạnh, thành tựu với những sức mạnh ấy, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Thế nào là 10? Ở đây, Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo như thật, thấy với chánh trí tuệ, các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, tất cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, tất cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc. Dựa trên sức mạnh này, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, các dục được ví như hố than hừng. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, các dục được ví như hố than hừng. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, với tâm hướng về diễn ly, thiên về diễn ly, xuôi về diễn ly, chú vào diễn ly, ưa thích diễn ly, chấm dứt hoàn toàn các pháp, làm trú xứ cho các lậu hoặc. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tu tập khéo tu tập 4 niệm xứ. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tu tập khéo tu tập 4 niệm xứ. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, hoặc khéo tu tập 4 chánh cần, tu tập khéo tu tập 4 như ý túc, tu tập khéo tu tập 5 căn, tu tập khéo tu tập 5 lực, tu tập khéo tu tập 7 giác chi, tu tập khéo tu tập thánh đạo 8 ngành. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập khéo tu tập thánh đạo 8 ngành. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Bạch Thế Tôn, có 10 sức mạnh này của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, thành tựu những lực này. Tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta.